Hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài thứ 9, tức là vào chùa am. Thì trong phần vào chùa am này nói về cái phần nhiễu tháp, nghĩa chẳng được hỷ khạc trong điện và tháp. Tức là hỷ là hỷ mũi, khạc là khạc đàm đó, tức là không được hỷ mũi khạc đàm trong điện tháp. Thì trong kinh thí dụ có ghi lại á, là thở xưa có một vị quốc vương, ngài rất quý về đạo đức, thường kinh hành nhiễu tháp Phật. Thì hôm ấy ông còn chưa đi kinh hành đủ 100 vòng á, thì có một vị vua nước láng giềng nghe tin ông nhiễu tháp á, thì bất ngờ đem binh đến đánh để mà muốn chiếm đoạt nước đó. Lúc này các vị quan cận thần á, mới nghe tin được thì vô cùng hoảng sợ, mới báo cáo là quốc vương á, xin tạm thời dừng nhiễu tháp lễ kính để tiện mà chế ngự cường địch. Thì quốc vương đáp: cứ để cho chúng đánh sang, ta quyết không dừng nhiễu tháp. Sau khi mà do cái tâm ý kiên định á, thì nhà vua vẫn đi nhiễu tháp không dừng, thì kết quả quân địch tự tan rã. Thì trong kinh mà Tạp Thí Dụ á, Phật có kể một câu chuyện, quý thầy thấy rõ không? Có nghĩa là một vị vua rất là kiên định đi nhiễu tháp á, nhưng mà sau khi mà nhiễu tháp á, vua nước láng giềng mà hay tin được á, đem quân qua đánh thì sao? Tức là những vị quan cận thần mà báo tin á, để mà đi dẹp giặc, thì ngài cứ nói là để mặt cho họ cứ đánh, ta cứ quyết định nhiễu tháp chứ không có dừng nhiễu tháp. Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy ý nghĩa gì? Có nghĩa là về cái phần sự á, mình thấy là năng lực của Đức Phật, hay nói khác hơn năng lực của mười phương chư Phật bất khả tư nghì. Còn nói về cái sự á, thì trong lúc mà đi nhiễu tháp á, thì cái tâm ta mà luôn luôn chánh niệm á, luôn luôn thu thúc lục căn á, thì gì, giặc nó tan rã. Giặc ở đây có nghĩa là giặc tham dục, giặc sân hận, giặc tập đố ích kỷ. Thì chúng ta nếu mà chánh niệm liên tục á, thì tự nhiên tan rã. Đó về cái phần lý. Nếu mà một người mà có tâm kiên định nhiễu tháp, thì qua cái phần này quý thầy thấy rõ nè. Thì trong kinh Đề Quy có một vị trưởng giả nói với Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, tức là rải hoa, đốt hương, thắp đàn, lễ Phật, ấy là cúng dường được phước phải rồi, còn nhiễu tháp được phước như thế nào? Có nghĩa là có một vị trưởng giả đến bạch với Phật á, là rải hoa rồi đốt hương thắp đàn lễ Phật, đó là cúng dường thì được phước, nhưng bây giờ mình nhiễu tháp không mà không có cúng dường thì như vậy được phước như thế nào? Thì Phật dạy á, thì nhiễu tháp có năm cái phước đức thù thắng. Thứ nhất á, là đời sau được thân tướng đoan chánh, có nghĩa là đời sau mình sanh ra đời trong cái cõi ta bà này á, thì cái tướng mình sao người ta thấy á, người ta rất là tính kính, tại vì cái tướng rất là thù thắng do cái kiếp trước á, người này có cái tâm kiên định nhiễu tháp. Thứ hai á, là được tiếng tốt đồn khắp. Cái thứ ba á, được sanh lên cõi trời. Cái thứ bốn á, là được sanh trong nhà vương hầu. Có nghĩa là chúng ta sanh ra đời được sanh trong nhà quý tộc, rồi được gặp Phật pháp nữa. Cho nên thứ năm nè, thứ năm á, là được đạo niết bàn. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là quý thầy thấy là trong cái sử sách có ghi lại là những vị tổ phần nhiều là thị hiện vô nhà vương hầu, phải không? Chứ còn mà thị hiện vào những cái nhà nghèo thì rất là ít, do cái năng lực thù thắng, do nghiệp cảm duyên khởi, nghiệp là có một cái sức mạnh đưa đến, cho nên được sanh trong nhà vương hầu, được cái thiện pháp thù thắng, cho nên là sao? Các ngài tu đạo thì chứng quả rất là nhanh hơn cái người mà nghèo khổ. Đồng ý rằng là Phật tánh là bình đẳng, nhưng mà những người nào mà sanh trong những cái nhà quý tộc vương hầu á, đa phần cái thiện pháp rất là thù thắng hơn là những người bình thường. Cho nên ở đây nói là được sanh trong nhà vương hầu, và thứ năm là được đạo niết bàn, tu hành rất là mau, chẳng hạn như tổ gì, tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi sơ tổ Trần Nhân Tông. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là thiện pháp cái ngày rất là thù thắng. Còn đây mà mình cảm thấy mình sanh trong gia đình mà nghèo khổ, là mình biết cái nghiệp duyên mình cũng hơi xấu, thì mình vào đây làm gì? Tức là công quả, làm hết tất cả các việc thiện pháp để cho những cái chướng duyên trên đường tu mình nó ít gặp. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Nghĩa chẳng được lấy nó gậy các món dựng vào vách chùa. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy thấy nè, quý thầy mà đi tụng kinh mà quý thầy cầm cái dù á, quý thầy dựng á là bỏ xuống đất. Chẳng hạn như mình đi tụng kinh nè, mùa mưa á, quý thầy bỏ là dựng. Hả? Mà chính chúng tôi chứng kiến nè, cách đây cỡ chừng 2 tuần á, là có một đoàn nhà báo đến vào một buổi chiều hơi mưa. Tôi mới vào, tôi thỉnh thầy trụ trì ra chánh điện để họ phỏng vấn đó. Thì tôi theo dõi thử thầy làm gì, thầy cầm cái dù lên rồi thầy, quý thầy thấy thầy dựng không? Thầy bỏ xuống đất, cái không bao giờ thầy dựng trên vách chùa mà nhiều lần như thế vậy. Cho nên á, cái người lớn họ tuy rằng mình thấy họ ít nghiên cứu về quay nghi, phép tắc với lực, nhưng mà các ngài trong lúc mà vào chùa á, là đã nghiên cứu từ lúc nhỏ rồi, cho nên bây giờ thâm nhập vào cái tàng thức rồi, cho nên họ hành động ra là tốt. Cho nên là thầy bỏ xuống đất, chứ không bao giờ thầy dựng trên vách chùa. Với thầy để ý cái chỗ đó đó. Cho nên trong sử 33 vị tổ, tổ thứ 20 á, tổ già xả đa đó, thì trong cái thời kiếp quá khứ á, là đúng ra là thầy được chứng quả thứ 3, tức là quả Tư Đà Hàm á. Thứ 2 á, là quả Tư Đà Hàm. Thì ông thầy bốn sư ông nói là không bao lâu nữa ông chứng quả. Thì sau khi mà tổ mới nghe có một vị Bồ Tát Quang Minh ra đời á, thì tổ đến đảnh lễ. Thì đảnh lễ về thì thầy nghiệp tịnh nó nhìn trên khuôn mặt nói á, ông bây giờ ông mất cái quả vị của ông rồi. Hỏi tại sao? Nói là ông khinh cha trọng con. Khinh cha là gì? Khinh cha có nghĩa là ông đi, ngày đi đến cái ngày dựng cái gậy trong cái quách chùa, tức là đụng vô mặt Phật. Khinh cha là khinh Đức Phật, mà trọng con tức là trọng vị Bồ Tát. Bồ Tát dù sao đi nữa cũng là con của Phật. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Bồ Tát hiện thân ra đời bằng cái sắc thân ngũ uẩn này mà cũng gì? Cũng thua cái hình tượng của Đức Thế Tôn nữa. Quý thầy thấy không? Đó. Cho nên rồi từ đó về sau á, thì ngài móc cái quả vị, tức là quả thứ hai đó, tức là dựng gậy vào mặt Phật. Nên rồi trong kinh Bổ Vương có nói lại, có một vị hiền giả trên mặt tự nhiên xuất hiện biểu quốc vương. Thì ông thầy tướng coi rất là giỏi, ông nhìn ông thấy sao? Nhìn ông thấy rằng ông sẽ tính gả con gái cho cái ông này. Thì cái vị hiền giả này nói, trước khi mà lấy vợ tôi phải đến chùa tôi lễ Phật. Thì sau khi đến chùa rồi ông dựng gậy vào quách già lam á, vì sanh tâm kiêu mạn cho nên mất cái chữ quốc vương, độ trong địa ngục lớn. Thì qua những cái câu chuyện này để nhắc nhở là gì? Là chúng ta học quay nghi phép tắc của nhà Phật á, là mình phải kinh nghiệm cái chỗ này nè. Cho nhiều khi mình thử sao mình nói trong lực nói gì cho chắc gì có, cái quý thầy giờ dựng thử, dựng gậy thử, dám không? Nhiều khi mình vừa khởi cái niệm đó là có cái tâm gì, tức là có cái tâm kiêu mạn, mà trong giờ phút thực tại này có cái tâm kiêu mạn á, thì những gì cửa ngõ ác đạo nó sẽ mở ra cho mình. Cho nên trên bước đường tu của mình gặp chướng duyên rất là nhiều, mà mình không có hay được những cái cảnh giới này, mà cái cảnh giới này gọi là bất khả tư nghị. Mà trong kinh Hoa Nghiêm á, Phật nói á, là cảnh giới này chỉ có Phật với Phật mới biết thôi, mình hàng phàm phu không biết được. Thì qua cái bài mà vào chùa am này, để cho quý thầy thấy được rằng á, nếu mà chúng ta chịu khó học quay nghi phép tắc rồi á, thì mình tu hành rất là có tiếng, chứ không phải là lùi đó. Thì qua cái bài thứ 10, tức là vào thiền đường phải tùy chúng. Thì hôm nay qua cái phần bài thứ 10 này á, chúng tôi muốn nói cho quý thầy rõ là trong 24 quay nghi có những bài á, là dạy về pháp tắc quay nghi, nhưng mà qua cái bài thứ 10 này á, là chỉ thẳng vào cái phương pháp thiền đốt ngộ. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình nói ồ tại sao mà quay nghi pháp tắc mà dạy cho cái thiền đốt ngộ này. Thì đến ngày cho quý thầy lưu ý nè, vào thiền đường là mình làm gì? Thì trong Sa Di học xứ ghi á, là nhiếp tâm mà chẳng phân tán, gọi là thiền. Chỗ mài dũa của bậc anh hiền gọi là đường. Có nghĩa là nhiếp tâm mà chẳng loạn gọi là thiền, mà chỗ mài dũa của các bậc hiền đức á, chẳng hạn như quý thầy vào trong đó là mài dũa cái gì? Hả? Mài dũa những cái gì? Những cái tính chất mà cù cặn trong tâm thức của mình á, chẳng hạn như tham sân tập đố ích kỷ á, thì đó gọi là đường, chỗ mài dũa thành Phật tác tổ. Cho nên mình lên thiền đường á, quý thầy có cái một cái tâm niệm gì, tự nhiên mình tu rất là tiếng. Mình lên thiền đường á là mình có cái tâm niệm, đây không phải là chỗ đơn giản, chỗ mình giỡn cười, mà cái chỗ thiền đường này chính là thành Phật tết tổ mai sau này. Cho nên á, thiền sư Phương Tụ Hành Chứ nói về 18 pháp tham thiền, tức là vào thiền đường á có hết thảy 18 pháp. Mà theo cái tinh thần của thiền sư Phương Tụ á, là ngài nói những người nào mà có một cái túc duyên sâu vào cái thời, tức là cái thời mạt pháp này, mà biết được Phật pháp, mà biết về con đường thiền tâm nha. Cho nên ở đây á, là vào thiền đường phải tùy chúng như thế nào, thì ở đây á, là cái pháp thứ nhất ngài dạy như thế này, là pháp tham thiền bậc nhất cần nhất đừng lựa chọn, chẳng rơi vào thánh phàm đâu chi chúng sanh Phật. Tức là ở đây á, mình thấy nè, ở đây là pháp tham thiền ngài nói rất là thù thắng, rất là cùng tột. Mà tham thiền ở đây á, là phải ngồi thiền không? Ai biết, mình thường thường mình nói là ngồi thiền, nhưng mà có chỗ nói là tham thiền. Nhưng mà ở đây á, thì cái phần sau quý thầy sẽ thấy á, là tham thiền ở đây á, không hẳn là ngồi thiền, mà tham thiền ở đây á, chính là đi, đứng, ngồi, nằm. Mà ở đây ngài nói là cái pháp tham thiền này á, là bậc nhất, là không có cái pháp nào mà thù thắng bằng. Bởi vì mười phương chư Phật là nhờ công phu tổ thiền định cho nên nó thành Phật tát tổ được. Ngài nói là pháp tham thiền này nó quá thù tột, quá thù thắng, cho nên ngài nói là pháp tham thiền bậc nhất, mà cần nhất gì? Cần nhất đừng lựa chọn, chẳng rơi vào thánh phàm đâu chi chúng sanh Phật. Thì đây mình học qua cái phần đốn giáo, có nghĩa là tại sao đây nói là chẳng rơi vào thánh phàm. Thánh là gì? Mà phàm là gì? Mình đừng cứ nghĩ là thánh là có một vị mà chứng quả vị, đạt đến cái quả A-la-hán gọi là thánh. Còn mình thì chưa chứng quả gọi là phàm. Nhưng mà trong pháp tham thiền này không phải như thế. Chẳng hạn như có những lúc quý thầy ngồi yên tĩnh, yên ổn, tâm lặng, thông suốt hết, thì mình cho đó là mình rơi vào cái chỗ tịch lặng, đó là thánh. Còn gì sao? Còn mình ngồi mà luôn luôn giấy niệm về tập đố, về ích kỷ, về sang tham là phàm, thì mình rớt vào gì? Rớt vào thánh hoặc rớt vào phàm. Thì đây nó nói là chẳng rơi vào thánh phàm đâu chi chúng sanh Phật. Thì quý thầy nhớ lại trong mà thiền sử có nói một vị mà thiền sư rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Diệu Châu, mà những người nào mà tu thiền á đều nhắm vào cái chỗ của ngài nói. Tức là ngài nói như thế này: chỗ không Phật phải mau chạy qua, chỗ có Phật cũng đừng lưu luyến. Thì qua cái phần này quý thầy sẽ thấy đến cái đoạn chẳng rơi vào thánh phàm. Chỗ không Phật là sao? Chỗ không Phật á có nghĩa là chúng ta khởi niệm giấy động liên tục, mình phải mau chạy qua, mình phải mau buông bỏ. Nhưng mà cái chỗ yên tĩnh thì sao? Thì cũng đừng có lưu luyến. Thì quý thầy theo mà cái tinh thần của pháp mà pháp Nguyên Thủy á, họ nói á, là Đức Phật dạy như thế này: một người mà bước vào con đường sơ thiền, ly sanh hỷ lạc địa rồi á, mà buông bỏ cái sơ thiền này á, chẳng hạn như quý thầy có một, ở đời có một người vợ rất là đẹp, rất là thì mị, mà quý thầy còn có thể bỏ được. Nhưng mà một người bước vào sơ thiền không thể nào mà bỏ được, bởi vì cái cảnh giới nó tịch lặng quá, nó yên ổn quá, cho nên mình lưu luyến, mình tắm chấp. Cho nên hòa với cảnh giới thiền tâm này, các ngài nói sao? Chỗ có Phật cũng đừng lưu luyến. Cho nên ở đây nói là chẳng rơi vào thánh phàm đâu chi chúng sanh Phật. Cho nên trong mà pháp ngữ của thiền sư Cô Quân có dạy như thế này: giả sử 84,000 tạp niệm sanh diệt, người nào không thủ không xả, thì niệm niệm đều thành ánh sáng trí tuệ bát nhã. Có nghĩa là giả sử như là 100,000 muôn cảnh đến cùng một lúc, nhưng mà chúng ta làm gì? Tức là không thủ nè, không xả nè, thì niệm niệm đều thành ánh sáng trí tuệ bát nhã. Thì qua các phần này quý thầy thấy cái phương pháp mà tri vọng của hòa thượng ở đây rất là khới hợp về cái đường hướng các vị thiền sư ngày xưa. Cho nên quý thầy học mình phải để ý nè, chẳng hạn như ở đây nói nè, giả sử mà có 84,000 tạp niệm sanh diệt cùng một lúc đến, mà cái gì thấy được những tâm niệm đó mà mình không thủ. Không thủ cái gì? Không thủ có nghĩa là không có giữ lại, giữ lại như phàm phu, mà không xả, giống như mình có một cái áp lực mà mình đè nén xuống, mình buông xả, thì niệm niệm đều thành ánh sáng trí tuệ bát nhã. Quý thầy công phu đến cái chỗ này quý thầy sẽ thấy nè, thì cái phương pháp mà tri vọng của hòa thượng á, chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền, khi có vọng nè, Khi không vọng nè, quý thầy đều biết hết, biết không? Nhưng mà biết hết, nhưng mà với một điểm á, là trong khi biết đó, một người nào mà lân trí á, biết mà biết cái công phu á, thì không có cái phát ý trên vọng á, thì không có đối đãi. Mà không có đối đãi thì chẳng rơi vào thánh phàm, thì đâu chi chúng sanh Phật. Đó, cái pháp thanh thiền rất là thù sáng. Cho nên ở đây á, là phương pháp hòa thượng mà dạy mình á, mà một người mà nắm bắt được thì tu hành rất là tiến. Còn thôi là quý thầy lên ngồi thiền đường thì ngồi cho vui vậy chứ cũng biết mình công phu như thế nào. Mà công phu một thời gian thì quý thầy thấy có một cái điểm dừng. Dừng là tự nhiên á, là ăn, uống, ngủ, nghỉ, mặc gì bất cứ một cái thì tự nhiên nó nhàm chán. Lâu ngày tự nhiên nhàm chán. Ở đây là nói cho quý thầy biết rất là rõ. Cho nên ở đây á, là khi có vọng, khi không vọng, biết hết nhưng mà không có tác ý trên cái đối tượng đó. Gì? Cho nên bao nhiêu vọng niệm nè, sanh diệt đều nằm trong ánh sáng trí tuệ bát nhã. Cho nên đây nói nè, bao nhiêu vọng niệm là gì, đều thành ánh sáng trí tuệ bát nhã. Cho nên không mà thoát khỏi cái biết. Mà không có thoát khỏi cái biết, với thầy nhớ câu chuyện nào không? Nhớ không? Thiền sư Mã Tổ đó. Thiền sư Mã Tổ thấy thiền sư Thạch Cũng hỏi một mũi tên nó bắn được bao nhiêu, thì ngài Thạch Cũng nói một mũi tên á là tôi bắn được 1 con. Ngài nói ông bắn thua tôi rồi, một mũi tên là tôi bắn 1 bầy. Thì đây cái chỗ công phu của mình, chỉ cần một cái biết thôi là mình bắn hết 1 bầy. Bao nhiêu niệm sanh diệt nó không ngồi cái quần gì kiểm soát cái chi kiến bát nhã của quý thầy. Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền qua, niệm có, niệm không, niệm phải, niệm quấy, niệm gì cũng biết hết, nhưng mà không ngồi ánh sáng bát nhã. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng một mũi tên bắn 1 bầy. Còn thiền sư Thạch Cũng sao? Niệm vừa giấy lên ngày tỉa cái rớt xuống, ngày tỉa cái rớt xuống thì bắn có 1 con. Mà bắn 1 con thì rất là mệt. Cho nên một người mà ngồi thiền mà biết công phu rồi á, họ tu rất là nhàn, rất là an ổn, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh họ công phu cũng được hết. Thì đó là cái pháp tham thiền bậc nhất. Còn đây mà quý thầy mà cứ bắn tỉa từng con thì rất là nhọc. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm nha, là sao? Là đừng có hôn trầm, đúng không? Nghe bắn 1 bầy cái quý thầy cho 1 bầy nó đến luôn thì dung túng quẳng. Mà dung túng quẳng thì đồng với phàm phu, phải không? Đó, mà dung túng quẳng đồng với phàm phu mà các ngài biết rất là rõ. Thì đây tôi dẫn chứng một câu chuyện nữa nè. Có một vị tăng hỏi thiền sư Lâm Tới: chỉ như hành giả trong nhà đá đạp cối giả gạo mà quên dở chân thì nhằm chỗ nào mà đi? Quý thầy thấy người xưa á, họ nói không phải giống như mình, họ chẳng hạn như là đến nhà chù, đến nhà biết, họ nói ra cái gì cũng đạo lý hết á. Mà ông thầy phải biết, chẳng hạn như họ nói đến hỏi đạo lý mà hỏi cái chỗ này nè: chỉ như hành giả trong nhà đá đạp cối giả gạo mà quên dở chân thì nhằm chỗ nào mà đi? Cái quý thầy nghe vậy, quý thầy nói thì sao, trả lời sao, nói thử coi, ai mà trả lời được nói thử coi. Trong nhà đá giả gạo là nhà đá nào? Hả? Ai biết? Thành đạo biết không? Hả? Trong nhà đá giả gạo là quý thầy nè, chiều hay là tối quý thầy lên thiền đường nè, ra vào nhà đá đạp cối giả gạo là đang công phu. Quý thầy thấy người xưa hay lắm, phải không? Chỉ như hành giả trong nhà đá là vào thiền đường tham thiền mà đạp cối giả gạo tức là đang công phu, mà quên mà giả gạo á, mà quên dở chân lên. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, đạp xuống cái là dở gì hả? Đạp xuống là gì? Cái cần nó nhõng lên. Mà bây giờ quên dở chân thì cần nó không có nhõng xuống thì gạo sao mà giả trắng được? Thì ông tăng này nó nhằm chỗ nào mà đi? Thì sư đáp, tức là thiền sư Lâm Tới á, chìm dưới suối sâu. Chìm dưới suối sâu có nghĩa là dạ đạp đến cái chỗ mà lặng quá cho nên chìm luôn. Mà trong giờ phút thực tại này không có một cái chi kiến bát nhã mà chiếu rọi vào cái niệm đó. Cho nên ngài nói là chìm dưới xuống sâu. Là chỗ đó quý thầy nhớ ra không được, phải vươn lên, phải vượt thoát lên. Thì lần lần quý thầy thấy cái pháp thanh thiền này rất là thù thắng. Cho nên buổi nay á, buổi chiều nay chúng ta học qua cái phần công phu này thôi, để nắm bắt được cái phương pháp thiền của bà Thượng. Cho nên tôi có hay rằng có một số quý thầy ở đây á, là nắm bắt phương pháp thiền của bà Thượng được. Cho nên bây giờ là tu mù mờ, là tu đủ thứ pháp á. Mà chính đó là xung đột về pháp. Mà xung đột về pháp rồi, mai kia với thầy ra hướng dẫn Phật tử cũng được. Mà Phật tử ở đây họ tu rất có kết quả. Chính tôi là ngài khách tôi biết. Cho nên quý thầy đang nắm bắt thật kỹ. Cho nên là sư đáp là chiều dưới xuống sâu, có nghĩa là mơ mơ màng màng không biết gì hết. Niệm có niệm không quý thầy cũng biết. Quý thầy không có một cái chi kiến bát nhã nào hết. Rồi sư nói tiếp nè: chỉ có người đến mà không thiếu sót y đều biết chỗ đến của y thì đúng. Tôi nghĩa là cho cái thầy chìm mà cái chỗ lặng lẽ yên ổn không có vọng khởi, nhưng mà không gì, chỉ có người đến mà không thiếu sót y, đến cái chỗ đó mà lúc nào cũng có y. Y là gì biết không? Biết không? Là tánh chi kiến bát nhã, cái biết. Mà cái biết này là cái biết gì? Đó là chân trí của bát nhã, đều biết chỗ đến của y, tức là niệm có, niệm không, niệm phải, niệm quấy, tất cả mọi thứ niệm đều biết rõ hết á, thì tổ nó đúng. Còn mà chìm liễm luôn á thì gì? Là thiền nó chìm luôn, đức trí thiền bị chìm. Anh nói đây cả đó, chúng ta qua cái phần công phu á, công phu mà tham thiền, 18 tháp tham thiền của thiền sư Phương Tụ Thành. Cho nên qua cái tinh thần mà thiền đón giáo rồi á, đây chúng ta học qua cho biết, nhưng mà mình trước sau thì cũng phải đến chỗ này. Mà cái thiền đón giáo mà thiền của Hòa Thượng chỉ dạy á, là các ngài khẳng định luôn là toàn tướng là toàn tánh, ngay chỗ đương niệm là chân, tức có nghĩa là cái vọng vừa khởi với thầy biết được đó là chân. Đó là cái pháp tham thiền thù thắng nhất của các người xưa để lại, các bậc tổ sư đó. Rồi qua cái pháp thứ hai, ngài dạy tiếp là pháp tham thiền bậc nhất, đâu nhớ tháng năm gì, đến bí lối cùng đường, thề chẳng ngộ chẳng nghĩ. Đó, mình vào thiền đường là như thế vậy. Có nghĩa là pháp tham thiền bậc nhất, đâu nhớ tháng năm gì. Quý thầy không có tin cho quý thầy lọt trong các sử các vị tổ ra, thì đến mà chẳng hạn như các ngài mà tu trên núi, hỏi bữa nay thứ mấy, các ngài cũng biết. Quý thầy nhớ, nhiều khi mình nói thật luôn cho cái đời của mình nè, nhiều khi mình cũng nhớ ngày tháng gì nữa, hỏi bữa nay thứ mấy mình cũng biết, đúng không? Chừng nào mà nói tôi không biết, đến lập lịch sử lập hà biết bữa nay thứ hai, đúng không? Hỏi bữa nay là tháng mấy mình cũng biết nữa. Cho nên đó, mà cái người mà tu đến cái giai đoạn mà quyết liệt rồi đó, thì ngày tháng rồi gì giờ giấc các ngài cũng ít để ý đến. Cho nên mà có một hôm á, vua Lý Thái Tông đến hỏi thiền lão thiền sư á, thầy chủ núi này bao lâu rồi, thì ngài nói là gì? Chỉ biết ngày tháng này ai hay xuân thu trước, chỉ có biết ngày tháng ngay trong giờ phút thực tại này chỉ biết thôi. Cho nên nói gì? Đâu nhớ tháng năm gì, đến bí lối cùng đường, thề chẳng ngộ chẳng nghĩ, tức là tu quyết liệt luôn á. Đó. Rồi cái thứ ba là pháp tham thiền bậc nhất, cần phải sớm ra sức, sanh tử gấp đến nơi, ăn năn e chẳng kịp. Đó, ngài nói cái pháp tham thiền mà bậc nhất là cái pháp thứ ba đó, là cần phải sớm ra sức. Đây mình phải dụng công miên mật, rất là chánh niệm mà không có xen hở. Thì ngài nói là sợ gì? Tức là sanh tử gấp đến nơi rồi, ăn năn thì e chẳng kịp. Có những người nói là không lo công phu, không lo tu hành gì hết, thì tự nhiên một mai mà quý thầy bệnh rồi á. Đó, bây giờ có một số mình quý thầy nè, bệnh cảm thôi. Quý thầy thấy không phải chuyện đơn giản đâu nha. Chỉ cần nói bệnh cảm mà hơi nặng một chút thôi là quý thầy cũng quýu gì hả? Quýu mình luôn chứ đừng có tưởng, phải không? Chỉ cần nói bệnh cảm, bệnh gì thôi tu cũng được nữa. Nằm mà rên thôi chứ đừng có nói mà sanh tử nó đến nữa. Mà sanh tử nó đến là các ngài nói mình giống như mà con cua mà bỏ trong chảo nước sôi vậy, tay chân co rút rồi hết. Thì tùy theo nghiệp mà cái năng lực gì mà đẩy mình đến cái cảnh giới xấu ác, thọ thân mà lục đạo, chứ không phải là tưởng mình nói mình tu rồi mình tái sanh về cảnh giới là không có. Nên mình phải công phu miên mật, công phu một thời gian mà những cái tâm niệm tham ái nó rơi rụng hết á, tự nhiên mình đối với thầy đó một thời gian, tự nhiên cái thương á, cái thầy sẽ để ý nè. Chẳng hạn ngày xưa với thầy sống chơi huynh đệ với thầy có một cái tâm niệm thương, mà có một cái niềm luyến ái đó. Nhưng mà quý thầy tu một thời gian mình cũng có thương, cũng có quý, nhưng mà nó không còn luyến ái như ngày xưa nữa, thì mình biết chắc chắn rằng là những hạt giống tham ái mình bây giờ nó rơi rụng lần lần. Rồi ăn, quý thầy ăn có gì ăn cũng được, không phải thèm muốn như ngày xưa nữa. Là những hạt giống mà thèm ăn thì tự nhiên nó cũng rơi xuống, rơi dần dần xuống. Rồi uống nữa, quý thầy có gì uống cũng được hết á. Quý thầy đồng ý điểm đó. Chiều nay mà mình có sữa cũng uống cũng được, mà không có sữa cũng vui. Đó thì những cái hạt giống tham ái đó thì nó rớt dần dần đó, thì sanh tử. Sao mà đưa quý thầy đến những cảnh giới đó? Nếu hạn như bây giờ quý thầy mà thèm ăn thèm uống thì quý thầy vừa tắt thở, đối thầy đưa thầy đâu? Đừng có nghĩ rằng nó đưa qua Canada qua Mỹ nha, có đâu. Mà nó trong kinh diễn tả là một người mà khát ái về ăn, khát ái về uống á, vừa tắt thở một cái thì nó đưa qua những cái cảnh giới mà đói khát, là châu Phi, gì nữa, Afghanistan. Nó rất là rõ, đường nó đẩy với thầy xong đó, tái sanh từng ốm chờ xương vậy. Vì cái tâm nó ngộ đó. Mà tôi coi cái quyển mà Kinh Hoa Nghiêm á, tức là cảnh giới mà viên dung vô ngại pháp giới của chư Phật á, là các ngài nói là những cái pháp giới màu nhiệm nè, trùng trùng duyên khởi nè, tức là giống như cái trời cái thích á, là không phải Phật không có thể nào làm ra luôn, mà mười phương chư Phật cũng không có tác động ra, mà do nghiệp lực, nghiệp chủng của chúng sanh, nghiệp lực, cái là sức mạnh của nghiệp của chúng sanh á, đẩy đến thì tự nó biến hiện ra cảnh giới này. Cho nên quý thầy thấy không, có những cái môi trường, có những cuộc sống á, sanh ra không bao giờ bị bão, bị lục, quý thầy nghiệm đúng không? Nhưng mà tại sao có những nơi bão lục liên tục luôn? Đó là do nghiệp lực của chúng sanh tạo ra cái đó, chứ không phải là trời đất nào tạo ra hết. Do cái nghiệp lực của chúng sanh là làm gì? Biết không? Biết không? Đóng cây, đóng rừng quá có gì? Quý thầy thấy rất là rõ. Đóng cây, đóng rừng, đào vàng, đào mỏ, đào quá nhiều, bây giờ nó trái đất nó bọng rồi, nó sụp xuống, sóng thần nó cuộn lên, do nghiệp lực của chúng sanh nó tạo. Quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ở đây nói là sanh tử mà gấp đến rồi á, thì lúc này mình ăn năn, mình hối hận kịp. Thôi chi bằng bây giờ mình mạnh có sức rồi mình tu tham thiền à. Cho nên tổ làm tới vậy nè: này đại đức, ba cõi không an giống như nhà lửa, đây chẳng phải là chỗ dừng ở lâu dài, quỷ vô thường giết người chỉ trong chớp mắt, chẳng lựa sang hàng già trẻ, ông muốn cùng quý Phật tổ không khác, thì chỉ đừng tìm cầu bên ngoài. Có nghĩa là tổ lâm tới nói á, là này đại đức, tức là dạy mình á, ba cõi không khác an giống như nhà lửa, tức là ngài nói là dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới cũng có an ổn gì, cũng luân hồi, cũng đau khổ. Cho nên ngài nói là phải nhảy cho gấp, đây chẳng phải là chỗ dừng ở lâu dài được. Thì quỷ vô thường giết người chỉ trong chớp mắt, mà muốn được cùng với Phật tổ không khác á, thì chỉ đừng có tìm cầu bên ngoài thôi. Ngay một tâm niệm sáng suốt thanh tịnh là Phật pháp thân trong nhà của các ông. Có nghĩa mình ngồi thiền mà yên ổn á, đó là Phật gì? Đó là Phật pháp thân đó. Ngay một tâm niệm sáng suốt không phân biệt là Phật báo thân trong nhà của các ông. Ngay một tâm niệm sáng suốt không sai khác là Phật quá thân trong nhà của các ông. Đó, ba thứ thân này chính là người. Người gì? Người đang nghe pháp ở trước mặt của các ông. Nhưng còn đâu, đừng tìm đâu đâu. Mà chính trong giờ phút đang nghe pháp này, với cái tâm thuần nhất thanh tịnh, thì ba thân tự đầy đủ. Đó, chỉ vì không hướng bên ngoài tìm cầu nên có được công dụng như thế. Tức là luôn luôn phản tỉnh, luôn luôn chánh niệm, thu thúc sáu căn, thì tự nhiên ba thân nó ứng hiện, chứ không có tìm đâu hết á. Đó. Rồi thứ bốn là pháp tham thiền bậc nhất, chẳng quản cũng chẳng gấp, chánh niệm chẳng hở thưa, công phu phải miên mật. Đó, quý thầy thấy không? Ở đây mà tại sao mà thiền sư mà rất là có một cái năng lực lớn, mà ở đây á, các ngài cũng dạy mình á, là chánh niệm chẳng có hở thưa thì mới được, công phu phải miên mật. Có nghĩa ở đây á, là chánh niệm của các ngài là gì? Là phải gì? Chánh niệm ở đây á, tức là vô niệm. Mà ở đây các ngài nói mà công phu á, như theo cái tinh thần của thiền sư Lai Quả nói á, mà cái công phu mà bây giờ mình không dính dáng hết á, mà các ngài á, người xưa á, công phu giống như gì? Như mèo rình chuột, như gà ấp trứng vậy. Quý thầy để ý con mèo nè, nó rình chuột sao? Đức Chí thấy nó rình chuột chưa? Ở nhà biết nó rình đó, con mắt nó lúc nào cũng nhắm con chuột, dầu cho muôn pháp cùng một lúc đó nó cũng dính dáng hết đó. Quý thầy để ý con mèo rình chuột coi, cái hạn như nó đang rình con chuột, mà bây giờ có con chim mà hót hoặc là hay, nó cũng dính dáng hết đó, rình con chuột là tính. Thì công phu của các ngài phải dạy mình đến giai đoạn đó, tức là luôn luôn chánh niệm nguyên mật. Rồi như gà ấp trứng, gà ấp trứng chẳng hạn như là cởi lại, là chẳng hạn như quý thầy thấy con gà ấp trứng mà nóng, chẳng hạn như 3 ngày nó nở ra, mà nó ấp mới cái 2 ngày nó bước xuống thì gà nó cũng chết, gà con chết, nó không có nở ra gà con được. Cũng vậy thôi, chẳng hạn như quý thầy mà có lúc quý thầy siêng năng nó ngồi thiền ngay, ngồi thiền đêm luôn, rồi có lúc bỏ, đắp mền ngủ cho vui thôi, cũng vậy thôi, phải không? Rất là rõ. Ở đây ngài nói là chánh niệm chẳng hở thưa, mà công phu phải miên mật. Rồi thứ năm, pháp tham thiền bậc nhất, cảnh duyên không dính mắt, khoảng chớp mắt tình sanh, liền khiến cho trí cách Đó, cái này cũng rất là khó ha. Có nghĩa là pháp tham thiền rất là thù thắng bậc nhất, nhưng mà cảnh duyên không dính mắt, mà khoảng chớp mắt tình sanh thì liền khiến cho trí cách. Ở đây là trong lúc mà công phu mình, chẳng hạn như cái thầy đang công phu miên mật, nhưng mà có những cái sự việc nào đến với thầy, chẳng hạn như mình nói đừng có nói gì cao xa gì hết á, chẳng hạn như quý thầy mà xuống nhà biết cái quý thầy gặp trái bom để trên bàn á, nhìn qua nhìn lại có ai á, thì tình đã sanh chưa? Đối với thầy tình sanh chưa? Tình sanh liền, quý thầy định thò tay lấy á, mà trong giờ phút thực tại này á, mà mình có một cái tâm chánh niệm, có một cái tâm mà giới lực miên mật á, thì quý thầy nói bây giờ mình tu rồi, mình giữ giới lực rồi, mình phải có gì, có một cái tâm tàm quý á, thì tự nhiên á, tình nó sanh mà trí tuệ đắc nhã nó xuất hiện. Còn đây á, mà vừa bóc cái bơm lên bỏ một túi gì, tình nó sanh mà trí thì nó cách rất là rõ đó. Cho nên Tổ Lâm Tới nói á, là chỉ trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, chạm mắt đều là phải, chỉ vì tình sanh trí cách tưởng giấy nên thể bị sai khác, cho nên luân hồi trong ba cõi chịu các thứ khổ. Nếu theo chỗ thấy của Sơn Tăng thì không có gì là không thâm sâu, không có gì là không giải thoát. Đây bữa nay mình học qua những cái công phu của chư tổ để nó có một cái niềm khuyến khích nào đó với thầy tu. Không? Ở đây ngài nói nè, là chỉ trong tất cả thời đừng có cho gián đoạn, có nghĩa là tâm niệm với thầy luôn luôn theo cái bản thân của kinh nghiệm á, là sở dĩ chúng ta hay bị phạm những cái giới điều của Phật á, là mình hay cho nó gián đoạn. Còn đây mình luôn luôn tâm niệm mình vào đây tu, tức là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ người thân quyến thuộc hết. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy là có trong này có những người có cha có mẹ, mà bây giờ có một mình quý thầy bỏ dám dứt hết vào đây tu, thì ở nhà ai mà nuôi cha mẹ mình? Nói thật thì ai nuôi? Rõ ràng còn bây giờ quý thầy á, ở đời làm gì làm rất tội lắm, làm một tháng cũng được 1 triệu, 1,5 triệu nuôi ông già bà già. Còn đây vào chùa hết rồi thì tiền đâu mà nuôi? Không, mà tiền không nuôi thì chỉ nhờ công đức tu hành của mình thôi, chứ còn nhờ gì hết. Nhờ cái năng lực, cái phước đức tu hành của quý thầy, rồi mai kia đủ nhân đủ duyên cái quý thầy có một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ hay lớn lớn cũng được, rước bà cụ về nuôi cũng được. Nhờ cái phước lực của mình nuôi bạch bả gì, tu tập sám hối gì đó, đó cũng trả được cái ơn. Còn đây mà quý thầy mà không gì, chỉ trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, chạm mắt đều là phải, có nghĩa là chạm mắt cái gì cũng là phải đó. Vì chỉ vì tình sanh trí kết tưởng giấy nên thể nó bị sai khác thôi. Vừa giấy niệm lên, cái hàng nãy tôi nói đó, vừa giấy niệm lên là cái tưởng cái giấy lên rồi thì cái thể nó sai khác. Cho nên luân hồi trong ba cõi chịu các thứ khổ não, nếu theo chỗ thấy của Sơn Tăng thì không có gì mà không thâm sâu, đều là Phật pháp, đều là giải thoát đó. Hồi nãy tôi nói đó, không phải mình lên ngồi thiền mình tham thiền mới là tu, mà bây giờ với thầy xuống nhà biết, với thầy rạc rau, đó là chỗ giải thoát đó. Không giấy niệm mình rạc, mình chỉ là gì làm, biết làm thôi thì giải thoát rồi, là thâm sâu, là Phật pháp rồi, chứ không phải mà đợi lên cái quý thầy tham thiền gọi là ngồi thiền đó. Rồi thứ sáu là pháp tham thiền bậc nhất, nhướng mày mở mắt to, chẳng phải do người chiền ngộ chính nơi tự kỷ, tức là ngộ chính nơi ở mình nè, chứ không có ở đâu hết á. Cho nên Bồ Tát Long Thọ nói á, là người tu thiền nó phải cần nhất chỗ này. Cho nên á, Tổ Long, Bồ Tát Long Thọ khẳng định rằng giới định á, là gì? Giới á, là da, và giới lực là da, định á, là thịt, mà còn gì? Trí tuệ là xương, mà ngộ ra cái diệu tâm của chính mình á, đó gọi là tỷ. Cho nên ở đây nói ngộ chính nơi tự kỷ, tức là phải ngộ chính nơi mình lại. Rồi bài thứ 7, pháp tham thiền bậc nhất, lấy ngộ làm chuẩn tắc, múa mỏ cùng khu môi, có gì là dính dấp. Đó, cái này chúng ta phải học và biết nè. Có nghĩa là ngài nói mình á, là pháp tham thiền bậc nhất á, là lấy ngộ làm chuẩn tắc. Ngộ là ngộ cái gì? Ở đây ai ngộ chưa? Cái thầy có ngộ chưa? Giơ tay lên thử coi. Quý thầy vào thất có ngộ gì không? Là 21 ngày nè, ngộ thì kiến giải cho huynh đệ ta nghe thế coi. Tự quý thầy mình khiêm tốn quá thôi, cho tôi thấy ở đây ngộ rất là nhiều. Ở đây mình đừng có nói là đại ngộ như các ngài, mình nói tiểu ngộ thôi.
chẳng hạn như ngoài đời quý thầy quý cái thân quý thầy lắm, rất là quý, phải không? Sợ làm nhát làm lắm, rồi bây giờ quý thầy vào đây xả thân quỳ đầy chúng thì quý thầy ngộ ra cái thân này không có thật, cái thân này vô ngã, nó không phải là mình, đúng không? Là ngộ rồi, ngộ làm chứng tác, là từ cái ngộ đó thì tự nhiên quý thầy bước vào công phu rất là yên, tức là ngộ đến cái chỗ mà vô ngã. Như có cái ông người Mỹ nè, ông tu, bây giờ ông tu ở thiền viện mình nè, thì có ông thầy tinh đàm đến hỏi là ông làm như thế nào đó mà ông ngồi suốt 2 tiếng ông có đau không? Ngồi suốt mà quý thầy thấy ngồi rất là hay nha, ngồi cái lưng thẳng đứng luôn. Mà cái người Tây họ tu không phải như mình nha, cái người Tây mà họ chịu tu rồi là bảo đảm cái thầy tu lại, họ ngồi là họ ngồi giống như pho tượng luôn, cứng ngắc luôn. Thì họ nói thì đau lắm chứ, đau lắm, mà khi mà đau đó tôi nói ai đau, ai đau, nói gì tự nhiên hết đau, chính ông nói luôn. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cũng có cái phương pháp chứ không phải không. Đó ông ngồi đó mà cái 1.5 tiếng rồi nhất chịu không nổi rồi, ông khỏe lại, khỏe quen là nói ai đâu, cái gì đâu, thì tự nhiên qua ngồi hết đau. Quý thầy thấy rất là, mình thấy rất là tiếu, nhưng mà cũng là cái phương pháp tu á, rất là rõ. Mà ông Tây nói với thầy bữa nào lên thiền đường nhà khách nè, coi cái lưng ông thẳng đứng luôn, hỏi thiền định nó biết nè, ngồi thẳng đứng như cây cột vậy. Mà Tây họ tu không thôi, họ tu thiền rất là miên mật, không phải như mình. Nên đây nói á, là lấy ngộ làm chuẩn tắc, muốn bỏ cùng khu môi, có gì là dính dấp. Tức là học trên giáo lý suông là không có gì dính dấp hết á, không dính dáng gì hết đó. Rồi cái thứ 8, cho nên ở đây nói là pháp tham thiền bậc nhất á, là lấy ngộ làm chuẩn tắc. Cho nên thiền sư Trung Phong, cái thầy đọc trong cái chỗ mà pháp ngữ của thiền sư Trung Phong, cái thầy thấy rất là rõ. Ngài nói như thế này: chưa ngộ phải thường lo niệm. Quý thầy biết lo niệm là lo gì không? Biết không? Có nghĩa ngài nói mà mình chưa có ngộ, chưa có ngộ, có một thật sự nào mà ngộ một trong một tích tắc, một giờ đồng hồ thôi, hoặc nói khác hơn trong một khoảng sát na mình chưa nhận diện ra được đạo á, thì ngài nói là chưa ngộ phải thường lo niệm, tức là phải luôn luôn nghĩ về đạo, luôn nghĩ về cái đạo tha thiết mình vào đây tu để làm gì. Thì ngài nói tiếp là đã ngộ càng phải giữ gìn, như bưng đĩa nước, như giữ cầm con mắt, như đi trong chỗ nguy hiểm, như cầm vật báo, như đối trước vua, trước thầy. Đây là giữ gìn đạo vậy. Giữ gìn tức là tu, phải thấy đạo rồi mới tu, chẳng thấy đạo làm sao mà tu. Quý thầy thấy hay không? Đây là một vị thiền sư mà nổi tiếng nhất vào cái thời nhà Tống. Thiền sư Trung Phong là đệ tử của ai quý thầy nhớ? Đó là đệ tử của thiền sư Cao Phong, rất là nổi tiếng về cái pháp môn mà ngài chỉ thẳng, tức là đốn giáo á. Ngài nói là chưa ngộ phải thường lo niệm, tức là nghĩ về đạo, mà đã ngộ rồi á thì càng phải giữ gìn như bưng đĩa nước. Ở đây là có những vị hành giả mà sơ ý cái chỗ này, chẳng hạn như có một lúc nào đó với thầy tu được, thấy được cái chỗ đó rồi, thấy được cái chỗ đớn đó rồi á, thì ỷ lại cái sân pha, tức là phỏng tay vào gì, phỏng tay vào chảo luôn, phỏng mình phỏng mẩy hết. Có những vị hành giả đó hay bị cái trường hợp đó. Ở đây ngài nói mà ngộ rồi đó thì giống như mình giữ trầm con mắt mình vậy, luôn luôn chánh niệm thu thúc giữ lắm, chứ không phải là mình nghĩ rằng mình nói mình biết chút ít đạo rồi á thì mình buông tuồng, mình buông thả, mình tự do tự đại luôn thì chết, người đó chết rất là rõ. Mà đây ngài nói là mình thấy đạo rồi thì mới tu, còn mà không thấy đạo sao tu. Cho nên ở đây với thầy làm như thế nào đó, có đủ nhân duyên mà thầy trụ trì cho cái thầy vào thất 49 ngày, 21 ngày ráng tu, ráng cố gắng luôn để thấy một điểm. Ở đây tôi nói tạm nói là nghe cho quý thầy nghe, nó một điểm nó vô tiền điểm là trọng, tạm nói vậy thôi, chứ có nghĩa là ở đây quý thầy mà có một cái niềm tin người đạo rồi thì quý thầy mới ở suốt đời trong tuần lâm được, hoặc nói hay hơn quý thầy không còn đủ duyên ở đây nữa mà đi chỗ khác ở thì suốt cả cuộc đời của quý thầy là cái đầu luôn luôn cũng nửa tháng cạo một lần, phải không? Chứ còn mà mình không thấy đạo rồi mình tu một thời gian quý thầy thấy chán ngấy luôn, nó chán không thể tưởng tượng luôn. Quý thầy mới vô 1-2 năm chưa thấy đâu, mà cỡ chừng 10 năm trở lên rồi mà không biết không thấy mà tu nó cũng có lờ lờ. Bảo đảm, tạm gì đối với thầy, bảo đảm luôn là có những người nói là tu 10 mấy năm rồi bây giờ không thấy hết, thôi xin hoàng tục rồi tu thấy cái pháp đó tệ trung thượng sĩ rồi mà gì mà tập gì đó, mà nó phải vào là vào cảnh giới đó là biết rất là khổ đó. Rồi có người hỏi ngài đã ngộ rồi đâu cần phải tu, ngài đáp: tập khí do nhiều kiếp quân tập không thể nhất thời mà sạch hết, nên cần phải tu, tu đến vô tu, sau đó mới đồng với chư Phật. Vì thế cái tu này là một điều rất là khó. Ngài nói rất là rõ, Ngài nói là tuy rằng mình ngộ rồi đó, nhưng mà do tập khí quân tập rất là nhiều. Quý thầy thấy có những hành giả mà ra mà kiến giải, mà trình kiến giải với hòa thượng, với thầy trụ trì á, thì đồng giống như chư Phật, nhưng mà sao có những lúc đó cũng còn tham, cũng còn sân, đến hỏi hòa thượng đó, thì họ biết cái tập khí là cũng còn. Trong kinh đó, diễn tả lại Phật nói đó, giống như mà gì, giấy này quý thầy mà gói con cá, rồi quý thầy dùng con cá ra, quý thầy hử nó tanh không? Tanh không? Cũng là tanh. Rồi một bó hương quý thầy gói là dùng bó hương ra thì hử nó thơm, thì cũng vậy thôi. Tức là cái tập khí á, tập là nhóm hợp, khí là cái hơi hám, nhóm hợp vô lượng kiếp rồi, bây giờ phải gạt lần lần ra. Tu là có nhiêu đó thôi, chứ cần cái gì nữa hết á. Đây mình nghe, mình học, mình hiểu rồi, chứ đúng ra tu là phải chỉ nhiêu đó thôi, chỉ có gạn lập vọng tưởng thôi, chứ không có còn cái gì hết á. Mà tu đến cái chỗ vô tu rồi đó thì đồng với chư Phật, chứ là giữ giới mà không còn thấy với thầy giữ giới nữa. Lúc nào quý thầy đều ở trong cảnh giới mô phạm của mười phương chư Phật rồi, thì lúc đó giới cũng cập quay nghi phép tóc tác dụng hết đó, rất là rõ. Rồi thứ tám là pháp tham thiền bậc nhất vốn không bày hình thức, mỗi duyên ngộ khác nhau, chẳng câu nệ kiểu cách. Đó, cái chỗ này rất là đặc biệt nè. Có nghĩa là pháp tham thiền bậc nhất á, là vốn không có bày hình thức gì hết đó. Không bày hình thức, chẳng hạn như chiều lại với thầy đi yên tĩnh liêm diêm, cặp mắt liêm diêm liêm diêm diêm, mà vọng tưởng quá trời vọng tưởng cũng không được. Đây rất là rõ không? Không có bày hình thức, mà mỗi duyên ngộ khác nhau. Mình đừng có nghĩ rằng á là Đức Phật Thế Tôn thấy cái gì ngộ, hiện nhớ không? Thấy gì? Ờ à, đúng rồi. Cái với thầy nghe nói gì, cái với thầy mình tham thiền sao để cho mình thấy sao mai ngộ, đúng không? Ngộ đó chắc là ngộ nghỉnh luôn á, đúng không? Ở đây nói nè, mỗi duyên ngộ khác nhau, tức có nghĩa là Đức Phật thấy sao mai ngộ, nhưng mà ngược lại Lục Tổ ngộ gì à? Nghe câu kinh, phải không? Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái ngày ngộ lên cái ngày tìm đến ngũ tổ. Thế mỗi người ngộ khác nhau, cho nên ở đây cái pháp thanh thiền nó rất thù diệu, rất đặc sắc. Là đến nước Ấn Độ á, thiền là thiền Ấn Độ, nhưng mà qua Trung Quốc là thiền của Trung Quốc, rồi qua bên Nhật Bản là thiền của Nhật Bản, nhưng mà qua Việt Nam thì ngược lại gì, là thiền của Việt Nam, thiền của vua gì Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Rất là rõ, trên mỗi duyên nó ngộ khác nhau, cho đừng cứ nghĩ rằng Lục Tổ ngộ, nghe kinh ngộ, cái mình phải làm cách gì đó để đọc kinh cho ngộ, thì mỗi duyên nó khác. Cho nên ở đây mình thấy á, mỗi hình thức, mỗi địa phương, mà mỗi cái gì, mỗi cái sự tu tập, mỗi cái sự hành pháp của mọi người á, thì á, mỗi duyên nó ngộ không có đồng. Rồi thiền sư Lưng Nghiêm thấy cái gì ngộ, ai nhớ? Thấy gì? Thấy gì? Đức Chí Linh Nguyên, tức là thấy à, thấy hoa đào nở mà ngộ đạo á. Ai thuộc cái bài cỡ đó, đọc lên thử cho bà con cô bác nghe. Thuộc không? Gì? Tam thập niên lai tầm kiến khách, phải không? Kỷ hồi lạc diệp kỷ trù chi, tự tùng nhất chiến đào hoa hậu. Sao nữa? Trực đáo như chim bất cánh nghi. Tức có nghĩa là Ngài nói là 30 năm qua tìm kiến khách, rồi sao nữa? Bao lần lá gì? Lá rụng rồi đâm chồi, từ khi chợt thấy hoa đào nở, mãi đến ngày nay dứt bóng ngờ. Có nghĩa giống như mình không? 30 năm qua tìm kiến khách là tìm gì? Tức là tìm ông chủ á. Rồi những cái sanh diệt vô thường của muôn pháp đến á, thì Ngài cũng chưa ngộ. Mà từ khi gặp hoa đào cái chiều nay Đức Chí ra thấy hoa đào nở rất là nhiều, cũng ngộ. Hoa đào nở, cây này cái chi xuống, tôi thấy ai đây có ngộ đâu. Nhưng mà có một điểm nhân phải 30 năm. Còn đây với thầy mới vào 4 năm, 5 năm, 10 năm sau ngộ. Đó, rất là rõ. Đó. Rồi thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn nghe tiếng suối rồi ngộ, phải không? Nghe tiếng sỏi đó là ngộ đạo. Rồi thiền sư Lâm Tới bị hoàng đá, hoàng bá đánh ba gậy. Rồi thiền sư Bạch Ẩn cái ngộ là rất là hay nè. Tức là thiền sư Bạch Ẩn á, bị cái gì ngộ nhớ? Hả? Biết bị gì không? Ai biết không? Có nghĩa là thiền sư Bạch Ẩn á, Ngài kháng công án sáng công án là đến cái giai đoạn miên mật rồi, thì một hôm ngày đi khất thực đến cửa cái bà già đó, bà sáng sớm bà mở cửa ra.